ngày 3 tháng 3 năm 2017, đầy đủ duyên lành chúng ta được gặp nhau một lần nữa tại thiền đường Mây Từ thuộc tiểu bang Nam California, Và chúng ta sẽ có 2 ngày tu học với nhau, tức là hôm nay từ sáng 8 giờ cho đến 5 giờ và ngày mai cũng như vậy. Hôm nay đại chúng có khỏe không? Không có đi làm mà. Thế đại chúng, Pháp Hòa rất là vui và phải nói là surprise, rất là ngạc nhiên là hôm nay khi mà nhận lời ngày thứ sáu thì Pháp Hòa có nói là ngày thứ sáu ai cũng bận đi làm. Cô Tình Diệu cô nói thầy yên tâm, dân Cali ham tu lắm. Mà sự thật là như vậy. Hôm nay thứ sáu mà đại chúng rất là đông đủ, và có thể ngày mai lại còn đông hơn nữa. Cho nên cô Tình Diệu của dụ với ngày mai ai bao nhiêu người tới trước? 10 người tới trước. Ngày hôm qua không biết ai nghe đài sao đó không biết, tới đây thầy máy con đâu? Cô hỏi máy gì? Nếu sao trong đài nói ai gặp thầy trước có máy. Và bà nói nếu mà ai được cái máy đó chắc má em có em trước. Đại chúng là hôm nay mình sẽ có hai ngày mai và ngày bữa nay và ngày mai mình sẽ có 2 ngày tu học. Tại sao mà trong Phật pháp thì quý vị thấy là thường thường đa số những cái tôn giáo đạo giáo thì ngoài cái lễ mình đi như là đi một cái lễ hàng tuần tụng kinh cầu nguyện, đặc biệt là trong Phật pháp thì chúng ta đi tu học. Bởi vì đi tu học là cái thời gian mình có nhiều hơn trong một ngày để chúng ta có nhiều cái sinh hoạt mà nó liên hệ đến cái đời sống hàng ngày của mình. Những cái gì mà chúng ta ứng dụng trong khóa tu chúng ta cũng có thể đem về chúng ta ứng dụng ở cuộc sống hàng ngày của mình. Như là mình ăn, thay vì mỗi lần mình ăn cái mình ngồi xuống cái là mình ăn liền, bây giờ mình đi vô trong hãng mình ăn cái mình để cái chén cơm ra hay miếng bánh mì ra cái mình ngồi lại mình tịnh một 10 giây, mình đọc lên cái câu là vạn vật tranh sống trên trái đất này, nguyện cho tất cả có bát cơm đầy. Có thể là mình ăn bánh mì cũng không sao, mình ăn cái gì cũng được, nhưng mà ngày trước mình ăn là mình chỉ ăn thôi mà mình thiếu cái tư duy, thiếu cái quán chiếu, và đặc biệt là mình thiếu cái giây phút mình khởi niệm tình thương của mình đến cho tất cả muôn người xung quanh, trong khi mình có ăn mà nhiều người còn đang đói khát. Thì khi mình ngồi xuống mình ăn, quý vị đừng có mắc cỡ. Có nhiều vị nói trời đi vô trong hãng á, mình ngồi mình chắp tay rồi mình dày mắc cỡ chết. Người đạo Chúa ta có mắc cỡ đâu, ta đi bất cứ nơi nào ta ăn là trước khi ăn là ta làm dấu. Thì tại sao Phật tử mình lại không được như vậy mà cái sự tu của mình nó còn nhiều hơn nữa. Sự tu tập, sự quán chiếu, sự tĩnh lặng của mình nó nhiều hơn. Mà mình đâu có cầu nguyện ai, mình đâu có cảm ơn Phật trời gì, mình nguyện cho. Thứ nhất là mình cảm ơn cái chữ mà cảm ơn trời đất theo Phật giáo và theo ông bà người Việt chúng ta nói là gì? Đó là thiên nhiên. Ánh sáng mặt trời, có đất, có mọi thứ, cho nên chúng ta có rau cỏ chúng ta dùng. Thì khi chúng ta ngồi chúng ta tỉnh lại, chúng ta nhìn cái món ăn và chúng ta cảm nhận được bao nhiêu cái công kho ở trong cái món ăn đó. Và chúng ta biết rằng xung quanh mình còn nhiều người đói khổ, cho nên mình nguyện mình chia sẻ cho những người đó. Ngày trước á, mình cầm ly nước là mình ực, cho nên mình mỗi lần uống nước là mình sặc mình uống nhấp quá, mình uống nhanh quá. Bây giờ mình cầm cái ly nước lên mình uống từ tốn. Và khi mình uống từ từ vậy đó, mình cảm nhận được cái vị của nước. Và mình uống mình, bây giờ mình có cảm nhận được cái sự màu nhiệm là mình có nước để mình uống. Cho nên á, mình đi đến khóa tu á là mình tĩnh lặng cái tâm của mình. Mà khi tĩnh lặng rồi cái bắt đầu con người mình sống nó có chậm lại. Cái chữ chậm đây không phải là bắt đầu hồi xưa mình thông minh quá sao giờ mình ù lì quá. Chậm đây có nghĩa là mình bắt đầu mình sống mình bớt cái vội vã. Mà quý vị thấy thường thường cái gì mà làm gấp rút, làm vội vã thì cái đó nó không đẹp. Một người đi mà đi nhanh, đi gấp đi vội vã thì tướng đi nó không đẹp. Quý vị thấy ông vua không? Ông có bao giờ ông đi nhanh đâu, đi sao cho bệ vệ. Quan lính mỗi người đều có cái cách đi, đi làm sao mà người ta nhìn mà người ta có cái sự nể sợ trong đó. Còn nhiều khi mình đi nhanh nhưng mà người ta ngồi ta nói trời ơi coi đi. Nhất là mình mặc áo dài, mình mặc áo tràng, mình đắp y thì mình cũng phải đi sao cho nó đẹp. Người đời mà ta còn biểu diễn thời trang lâu lâu người ta tổ chức fashion show, ta lên ta đi tới đi lui sao đó cho nó tạo dáng. Mình không phải tạo dáng nhưng mình có cái dáng của mình là cái uy nghi, cái uy nghi. Cho nên cái nhìn cái người, người ta ngồi mình thấy được sự bình an của họ, nhìn người ta ăn cơm mình thấy được sự tĩnh lặng của họ. Họ không cần phải đóng kịch, nhưng mà cứ tập, mới đầu phải tập, tập riết nó thuần, nó quen. Ở bên Trung Quốc á, những người Phật tử Trung Hoa á, mỗi lần ăn cơm á, là người ta chắp tay, ta đọc như nè: cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng, cúng dường Pháp giới chúng sanh. Rõ ăn, nghĩa là cái cơm mà họ có đây, họ cúng Phật, cúng Pháp, cúng Tăng, và rộng hơn nữa là cúng dường cho pháp giới chúng sanh. Thì bây giờ mình ăn cũng vậy, mình ăn mình chắp tay lại hay là mình ngồi tĩnh cũng được. Vạn vật tranh sống, mình thấy rõ ràng tất cả mọi người xung quanh, ai người ta cũng đang sống. Mà cái chữ tranh đây là chúng ta bằng mọi cách chúng ta sống, chúng ta vươn lên. Ai cũng muốn gia đình mình khá tốt, cho nên đi làm để dành tiền mua sắm cái này, mua sắm cái kia. Vạn vật tranh sống trên trái đất này. Nhưng mà nếu mà con người mà thiếu sự tu tập thì họ tranh giành bằng cái bất thiện nhiều hơn là cái thiện. Tranh giành là cái chuyện mà tranh, cái chuyện trong cuộc sống mà chúng ta phải tranh đấu để chúng ta sống là chuyện bình thường. Buôn bán là phải có sự cạnh tranh, nhưng mà cạnh tranh công bằng và đạo đức, chứ không phải cạnh tranh bằng mưu mô lường gạt. Điều đó không có gì sai, nhưng mà chúng ta không làm bằng cái bất hợp pháp. Ai mà không biết đi mua là phải có lời, cái người chủ bán phải có lời, ai không biết chuyện đó. Và vì chúng ta chấp nhận rằng người ta mua, người ta bán lại cho mình để mình có cái món đó mình xài, mà người ta cũng có chút lời để người ta sống. Rồi ngược lại, mình bán những món mà người ta không có bán thì người khác tới mua với mình, rồi mình cũng có lời trong cái món hàng đó, rồi mình sống. Rồi quý vị thấy không, suốt trong cuộc sống này ai cũng đều đắp đổi, giúp đỡ cho nhau trong sự sống, chứ có gì đâu. Vạn vật tranh sống trên trái đất này, nguyện cho tất cả có bát cơm đầy, nghĩa là ai cũng tranh đấu để sống, nhưng mà người nào cũng có ăn, người nào cũng có ăn có mặc, và tốt nhất là đầy đủ. Cho nên cái bài cúng tiếng Pha Hán rất là hay: phạn thực dĩ ngập, tức là ăn cơm đã xong. Đưa nguyện chúng sanh là cầu cho chúng sanh. Sở tác giai biện, tức là tất cả những chỗ, những cái gì mà họ khởi lên họ làm đó, đầy đủ Phật Pháp là cụ chư Phật Pháp. Bất cứ việc gì chúng ta làm trong cuộc sống này, nếu mà chúng ta chỉ cần cho thêm một chút gia vị của Phật Pháp thì việc làm đó nó có ý nghĩa, nó có cái sự thánh thiện ở trong đó. Mình nói năng, mình hành động, mình làm. Có nhiều khi thí dụ như bây giờ Pháp Hòa, ví dụ như mình thích mua đồ rẻ, thích không? Ai mà không thích mua đồ rẻ. Nhưng mà mình mua rẻ vì mình ham rẻ, ham nhiều mà thích đẹp, thì có những người người ta chuyên môn bán đồ ăn cắp. Người ta thích ăn cắp, người ta bán rẻ cho mình. Rồi mình nói là mình mua cái đó rẻ, nhưng mà mình tạo cho họ một cái ý niệm là đi ăn cắp. Thì thành thử mình không trực tiếp, nhưng mình cũng có phần gián tiếp, mình ủng hộ. Rẻ bao nhiêu mà quý vị biết không, cái mà mình được á, mình mua thí dụ cái đó 200 đồng mà mình mua còn có 5 đồng à, thì cái người chủ, cái người bị mất, người ta mất của, mà nó thiếu cái lẽ công bằng. của người ta mua 200 đồng mà mình vô mình có một người khác phỏng tay trên, rồi người ta lấy cái phỏng tay trên đó người ta lời một chút xíu từ cái mình, là mình là cái người thắng lợi nhất. Thì bây giờ quý vị thấy không? Rồi có biết đâu chừng có một ngày nào đó tiệm mình có một món mà người khác cũng thích, thì cũng có ngày mình cũng sẽ bị mất, người ta cũng bán cái kiểu đó. Thành ra nhiều khi á, mình lượm được một cái túi tiền, túi bạc của ai hên quá, mình được kêu hên. Nhưng mà cái người mất thì người ta kêu là gì? Xui. Thật ra hên xui chưa có cái gì phân định hết. Ở đây á, ý Pháp Hòa muốn chia sẻ là thật sự trong cuộc sống của chúng ta đó, mỗi người Phật tử chỉ cần chúng ta có cái sự tĩnh lặng là chúng ta sống mỗi ngày chúng ta có cái bình an từ ở trong tâm mình, rồi mình đem cái bình an đó mình chan rãi cho tất cả mọi người, mà chúng ta thường dùng là tu thiền. Có nhiều vị sẽ nói rằng không, tôi không tu thiền, tôi tu tịnh độ niệm Phật. Rồi niệm Phật thì mục đích để làm gì? Cũng là để tịnh cái tâm. Mà khi mà chúng ta tâm mà tịnh rồi đó, lời nói chúng ta tịnh, hành động chúng ta tịnh, thì tu thiền hay là tu tịnh nó giống nhau thôi. Chỉ có điều là bên uống Advil và bên uống Tylenol, nhưng mà cái nào cũng là để trị bệnh cảm. Không có ai mà sung sướng gì, tự đắc gì mà để khoe tôi đang uống thuốc cả. Nhưng mà chúng ta càng uống thuốc thì chúng ta bệnh thân thì hết, rồi bây giờ bắt đầu sanh ra tâm bệnh. Tâm bệnh là bắt đầu dính mắc với thuốc. Mục đích uống thuốc là để hết cái thân bệnh, uống Tylenol hết nhức đầu. Từ đó về sau đi đâu là cũng bị cái viên Tylenol nó làm khổ hết. Thấy người ta uống Advil cứ ngồi trách hoài. Advil mà uống cái gì, thế này thế kia. Thành thử ra nhiều khi hết cái bệnh này cái nó sanh cái bệnh khác. Bệnh này bây giờ nặng hơn nữa là bệnh đây, bệnh phân biệt, bệnh chia rẽ, bệnh chê bai. Mà cái bệnh đó thì không nên có. Mình tu Phật là để mình có cái tỉnh giác. Mà tỉnh giác thì nhận ra mỗi người mỗi bệnh và mỗi người mỗi thứ thuốc. Pháp của chư Phật là những món thuốc, mà tất cả chúng ta là những người bệnh nhân. Rồi chúng ta uống thuốc như người trong chiêm bao thấy thân mình bị bệnh nên tìm thầy uống thuốc mà được hết được lành. Đến lúc tỉnh giấc chiêm bao thì rõ ra vốn là không có bệnh. Mình giống như người trong chiêm bao, thấy mình có bệnh thì mình phải uống thuốc. Thì cuộc đời này cũng vậy. Nếu mà chúng ta tâm đã tỉnh thì đâu cần gì tu. Vì chính tâm chúng ta còn loạn cho nên chúng ta mới tu. Mà tu để mà cho cái tâm mình nó tỉnh, tỉnh để làm gì? Không phải đi đâu cũng liêm diêm. Mà tỉnh để mình sống bình an trước mọi cái cảnh. Ví dụ như quý vị thấy không? Mấy chục năm qua, cả mấy trăm năm qua, cuộc bầu cử nào cũng xôn xao chừng chút rồi lắng hết. Còn kỳ bầu cử này tới giờ cũng còn ồn ào. Thì quý vị mới thấy là cuộc đời nó có nhiều cái thăng trầm biến đổi, phải không? Cho nên ngài Huyền Giác, ngài mà Mãn Giác đã nhắc nhở chúng ta cái điều đó. Trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Việc thì nó cứ tuôn chảy như vậy, ngày nào cũng như ngày nấy. Nhưng mà trên đầu mình tóc cũng đã thay màu, da mình cũng nhăn hơn. Năm ngoái còn cái răng, năm nay đi chơi hết cái. Thành thử ra mà việc đời là cứ như vậy mà trôi chảy. Vinh nhục thăng trầm được mất hơn thua đủ thứ hết, nó cứ tiếp diễn như thế. Mình có đủ sức để mà ngồi đó tranh luận, nghị luận, bàn luận, đủ thứ luận hết, dư luận đủ thứ hết, mà có sức để mà làm việc đó không? Trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Cho nên nếu như mà mình còn lăng xăng quá thì mình tự mình viết câu đó treo đâu để làm câu thiền ngữ cho mình. Nhà thiền hay có cái từ là công án. Công án là gì? Là một đề mục. Công án là một đề mục. Mà hễ mình dính cái gì thì mình lấy cái đó ra làm đề mục. Thí dụ như mình bị tiền nó làm khổ mình. Tối ngày cứ nghĩ tiền. Hồi nhỏ mình được lì xì. Chừng 10 phút nửa tiếng cái chui vô góc móc ra đếm. Đếm xong nhét trong túi cái chạy chơi hồi cái chạy vô góc đếm tiếp. Nó cũng ở trong túi mình mà cứ sợ nó mất, mà cứ đếm mà có 50 là khoái lắm. Để trong túi rợn lát cũng 50 mà cũng cái vui đó. Từ nhỏ mình, hồi nhỏ mình vậy. Mà nhiều khi lớn lên có nhiều vị cũng sống nhưng mà cái tiền nó làm khổ mình quá. Cái gì mình cũng nghĩ tới tiền mà mình quên cái tình. Mà đôi khi chỉ vì tiền mà mất tình mà mình vẫn chưa tỉnh. Vì tiền mất tình vẫn chưa tỉnh. Bây giờ nếu mình bị cái đó làm khổ mình thì mình lấy một cái câu thiền ngữ ra, mình làm cái công án cho mình. Tiền xài đúng, tiền hiền như Phật. Bạc xài lầm, bạc ác hơn ma. Lỗi lầm cũng bởi người ta, chớ tiền bạc nó vốn là vô tri. Mình ghi cái câu thiền ngữ đó ra. Thì mình mỗi một lần mình bị cái chữ tiền nó làm khổ mình, hoặc là quy cái câu nãy qua nói vậy đó, vì tiền mất tình, mất tình vẫn chưa tỉnh, vì chưa tỉnh nên chưa tu. Tình tiền tỉnh tu. Vì tiền mất tình, nhờ vậy mình tỉnh mình tu. Mình phải tu cho tới chứ không phải tu cho tù. Hôm qua có một cái câu ở một cái gia đình ghi: tu đến chỗ vô tu. Không biết cái anh Phật tử anh đọc sao nó kéo lại: thầy thầy, sao mà tu đến chỗ vô tù vậy? Tu đến chỗ vô tu nghĩa là mình tu làm sao mà mình không cần phải tuyên bố mình tu, mà người ta nhìn mình, người ta thấy mình tu. Còn mình tu làm sao mà riết ta gặp mình ở đâu, ta né mình ở đó, nó thôi bà đó tu lắm, tu không dám tới gần. Thì mình biết là mình tu có vấn đề. Cho nên tỉnh là gì? Tỉnh để thấy. Người mê không có thấy. Cho nên mình theo đạo gì? Mình là đạo gì? Đạo Phật. Mà Phật là giác. Mà giác là tỉnh. Tỉnh là không mê. Vậy thì chúng ta theo đạo Phật không nghĩa là chúng ta theo một tôn giáo, theo một ông thần, mà chúng ta theo một người giác ngộ. Người đó đã giác ngộ, người đó đã tỉnh và chỉ cách sống tỉnh cho mình. Hồi đó mình cũng ăn. Mình ăn tiết canh, mình ăn bò tái, mình ăn những cái món ăn nó rất là, mình thích ăn đồ sống. Nhưng mà cái lúc mình còn khỏe, còn trẻ mình ăn vậy. Nhưng mà ăn một chập rồi bắt đầu lớn tuổi rồi bớt mấy cái đó. Bởi vì bắt đầu nó sanh bệnh. Già rồi, bệnh tật tới mà vẫn chưa tỉnh là mình bệnh. Mà vẫn ăn những cái đó nữa thì sao? Bệnh nhiều hơn. Và có thể mình đi bảo lãnh diện ông bà sớm hơn. Bây giờ mình tu mình tỉnh rồi. Thôi, hồi trẻ thì còn ham thích mấy cái đó chứ lớn tuổi rồi bớt ăn mấy cái đó đi. Ăn những cái món ăn ngũ cốc tịnh lạc tốt hơn. Cũng là ăn, nhưng mà khi mình tỉnh thì mình sẽ biết tiết chế ăn uống như thế nào. Lúc khỏe ăn khác, lớn tuổi ăn khác, còn khỏe mạnh ăn khác, bệnh tật mình ăn khác. Cũng là ăn, nhưng mà ăn của người tỉnh thì ăn có gì, có bổ dưỡng. Ăn của người mê thì càng ăn càng bệnh. Hồi trước mình cũng nói chứ, trời, mình nói không ngưng, nói không nghỉ. Mà nói xong rồi bao nhiêu người buồn. Bây giờ mình tỉnh rồi mình biết rằng mình bây giờ ít nói, vì không phải là mình nói ít, mà mình không nói những lời vô ích. Người ít nói không có nghĩa là nói ít, mà không nói những lời vô ích. Đó là người tỉnh. Như vậy thì mình tu đạo Phật, mình đâu có làm gì khác hơn đâu. Mình vẫn ăn, vẫn nói, vẫn gói, vẫn mở. Nhưng mà cái ăn, cái nói, cái gói, cái mở của mình bây giờ nó chánh niệm hơn. Mình muốn mở cái gì đó, người ta đang ngủ mà lục lục gì. Hồi đó mình sống mình không khe, ngủ chung phòng mà người ta ngủ rồi, bắt đầu mình ngủ không được, kéo vali ra lục. Coi dây thun có đem theo không? Có đem bao ni lông không? Ở trong khóa tu nào mấy bác trời mở ra một vali luôn, mà gì biết không? Bao ni lông với dây thun. Lúc chút. Rồi mà quý vị biết cái bao ni lông bình thường vậy là mình mở nó không có nghe ồn. Mà khi mà yên tĩnh chừng nào mở ồn khiếp lắm. Thành ra bây giờ mình, hồi xưa mình ngủ được là mình ngồi vậy mình lục vali. Nhưng mà cái tỉnh nó giúp cho mình, ồ, mình ngủ không được mà người bên cạnh ta đang ngủ, mình không nên làm ồn trong lúc này. Nhiêu đó thôi, cái đạo Phật có mặt rồi. Mình đi cái tiếng dép, đi mà cái tiếng dép làm người ta khó chịu quá. Mà mình có cái tật đi là mình lết cái đôi dép. Thì bây giờ mình đem cái đề mục công án lết dép của mình ra, mình tu đây. Lên hay xuống cầu thang, bước đi thường nhẹ nhàng, còn nghe tiếng lợp cợp là biết lòng chưa an. Còn nếu mình rõ nữa là lên hay xuống cầu thang, bước đi thường nhẹ nhàng, còn nghe tiếng dép lết là biết lòng chưa an. Thì quý vị thấy là công án là gì? Nó chẳng là gì cao siêu hết, là một đề mục để chúng ta quán chiếu. Thí dụ như ngày xưa cụ Nguyễn Khuyến cũng có một bài thơ: bạc ác chi mi lắm rứa tiền, mi làm thiên hạ hóa ra điên, mi tô mặt nạ đen thành trắng, mi khiến nhân tình thẳng quá xiên. Cụ Nguyễn Khuyến có những câu như vậy. Thì đó cũng là một công án. Cho nên có người ta nói công án là ai là người niệm Phật, ai là người niệm Phật. Có nhiều khi mình niệm Phật cầm chuỗi mình đi, nhưng mà tâm mình bị tán tùm lum hết. Phan duyên, chùa đạo Phật gọi là phan duyên. Người ta đang sắc cà rốt vậy, mình đi ngang, ủa làm gì mà sắc cà rốt vậy mà tay vẫn cầm chuỗi. Mình bị cái duyên, người ta sẽ cắt cà rốt mắc gì mình. Cho nên câu ai là người niệm Phật để nhắc mình, chị đừng quên, chị đang là người niệm Phật. Niệm Phật thì phải lo tỉnh giác niệm Phật, chứ còn phan duyên chi mấy chuyện đó. Cho nên cái câu mà công án là một đề mục quán chiếu. Hãy mình vướng cái gì thì nó trở thành ra cái đề mục để mình quán chiếu. Cho nên rồi á, trong cuộc sống của mình mỗi ngày á, nếu mình biết ứng dụng là mình đang là người tu thiền, tu tịnh hết, chứ không phải là người không có tu. Mà không tuyên bố, không cần phải tuyên bố tôi tỉnh, tôi thiền gì, nhưng mà tôi sống có tỉnh lặng, có tỉnh giác. Mình ghiền thuốc lá, không có hút chịu nổi. Thì bây giờ cái đề mục là mình thấy rõ ràng gần đây sức khỏe mình giảm. 40 năm hút thuốc, cứ điếu hạ rộng là điếu động quang. Điếu hạ rộng, điếu động quang. Bây giờ bắt đầu thấy phổi mình ho mệt rồi, mà giờ bỏ không được. Thì trong cái bao gói thuốc nó hay có một câu á: smoking cause lung cancer. Trời ơi, câu thiền ngữ ta ghi tổ bố vậy mà vẫn lấy tiền mua. Mua xong chỉ rút cái ruột mà quên coi cái vỏ. Thì mình cũng có thể để một công án lên: hút thuốc phì phà phải khổ thân. tim gan phèo phổi cháy tiêu dần. Bỏ được nó rồi tim gan mát, khỏi phải tốn tiền, được yên thân. Thì cái câu đó trở thành ra câu thiền ngữ. Chơi cái người mà quý vị biết tại sao trên đời này có những câu danh ngôn mà người ta để lại mà bây giờ chúng ta cứ sưu tập thành sách để mà truyền đạt với nhau. Danh ngôn từ đâu có? Từ một con người tĩnh lặng, từ một con người sống bằng cả nội tâm thì họ phát minh ra được những câu nói đó. Chứ đâu phải là ông thánh ông thần nào cho họ. Họ cũng chẳng phải là thánh thần gì, nhưng mà cái người sống có tỉnh giác, họ nói nhiều câu nói mình nghe chí lý. Vì sao mà họ có được những câu nói chí lý đó? Bởi vì họ có sự tĩnh lặng, họ có sự quán chiếu, họ có sự tư duy. Nói cách khác hơn là họ có thiền. Vậy thiền là gì? Thiền là sự tĩnh lặng của nội tâm. Chứ ngày xưa ngài Trần Thái Tông lên núi để mà tu, gặp ngài Tịnh Lự hỏi: ngài đến đây, bần tăng ở đây uống nước suối, ăn rau trong rừng, bệ hạ là người mà sống trong cung vàng điện ngọc, thế thì bệ hạ đến đây để tìm gì? Nói trẫm đến đây để tìm Phật. Tịnh Lự thiền sư trả lời: Phật không có ở trong núi này, Phật ở trong tâm. Hoàng thượng trở về hoàng cung, hoàng thượng làm vua, mà nếu hoàng thượng sống bằng cái sự tĩnh tu của hoàng thượng thì ngay nơi hoàng cung hoàng thượng vẫn có Phật. Phật không có trong núi, Phật không có trong cái tượng này. Mà tại vì tâm mình có Phật cho nên mình nhịn này là tượng, tượng Phật. Còn nếu người ta tâm mà tâm không phải Phật thì ta nói này tượng quỷ. Tại có nhiều người ta nói để tượng này quỷ dựa. Cũng giống như là ông Tô Đông Pha với ngài là Phật Ấn vậy đó. Tô Đông Pha gặp ngài Phật Ấn, ngài Phật Ấn hỏi: tể tướng thấy bần tăng ngồi thiền giống gì? Ông Tô Đông Pha nói: hòa thượng ngồi thiền giống đống phân bò. Rồi ngược lại, ông Tô Đông Pha hỏi hòa thượng Phật Ấn: vậy hòa thượng thấy tôi ngồi thiền giống gì? À, giống ông Phật. Ông Tô Đông Pha nghe xong thích quá, tại vì được khen. Ông Phật Ấn thua mình một cái câu nói. Về nhà khoe với lại cô em gái: nói hôm nay anh nói một câu ông Phật Ấn đau điếng, nín thinh, trả lời gì được với anh. Rồi cô gái: ông nói gì mà hòa thượng nói gì, kể lại câu chuyện. Thì cô em gái nghe xong nói: trời, ông thua hòa thượng sao lắc mà không biết. Vì tâm hòa thượng có Phật cho nên hòa thượng nhìn ông ngồi thiền giống Phật. Còn tâm ông phân bò cho nên ông nhìn người khác cũng phân bò. Cho nên tâm mình có Phật, cái bình hoa cũng là Phật, cái chuông cũng là Phật, người nào cũng là Phật. Mà tâm mình là phàm phu thì thấy người nào cũng yêu tinh quỷ quái. Tới đây nó báo tôi tu mà nó lại tôi tu, nó cứ chọc tôi nổi gan hoài, nó chọc tôi nổi giận hoài. Cho nên mình tu làm sao, mình thiền như thế nào để mỗi ngày tâm mình có sự tĩnh lặng. Mà bây giờ muốn thiền á, 10 phút, 5 phút mình ngồi buổi tối được, nhưng mà phải làm sao thiền nó trải dài trong cuộc đời, trong mỗi ngày của mình. Thí dụ như mình đi đám tang, người ta đẩy cái quan tài vô trong cái lò thiêu rồi, cái ta đóng nắp lại, ta bật cái nút cho mình nghe, khà lửa trong đó 6 tiếng sau đem ra còn hủ. Thì quý vị mới thấy không, người đi xong một kiếp, kẻ ở lại bôn ba, đi trắng ra về trắng. À, có thế thôi mà. Mình tu thiền ngay cái lò thiêu. Có một hôm Pháp Hòa thấy người ta đẩy một cái người mất vô, tại qua đi đám nhiều lắm. Thì khi mà như vậy thì tự nhiên mình làm 4 câu thơ ngay tại lò thiêu đó vậy. Người đi xong một kiếp. À, người nào mà đi trước là khỏe rồi. Thấy không? Còn mình ở lại bắt đầu thì sao? Tất bật bôn ba. Người đi xong một kiếp, kẻ ở lại bôn ba. Đi trắng ra về trắng. à có thế thôi mà. Cái người mình đi thiêu hôm nay, ngày trước là một ông đại tướng, đại tá, đại quý, đại sư gì đó không biết, nhưng mà đại gì rồi cũng cuối cùng cũng trở về nguyên thủy là tiểu, đại tiểu bằng nhau. Mình có thiệt là nhiều tiền, mình có thiệt là nhiều cái quyền lực, mình nói người ta nghe, mình đe người ta sợ, mình ở người ta run. Tiếng ở của mình mà ta cũng run nữa là mình biết mình quyền uy tới cỡ nào. Nhưng mà đi trắng ra về trắng. Thì khi mình hiểu như vậy thì mình thấy là tu thiền ngay trong cái lò thiêu đó. Mấy anh Tây Phương bên Canada đó, tuần nào cũng về chùa ngồi thiền. Và tuần nào Pháp Hòa cũng ra ngồi với họ. Pháp Hòa có ở nhà là mỗi thứ sáu ra ngồi thiền với họ và nói chuyện cho họ nghe. Thì Pháp Hòa mới nói, tại vì ở bên đó là mỗi cuối tháng ngày thứ sáu là uống trà một lần, uống trà để quý vị có thắc mắc quý vị hỏi. Thì Pháp Hòa mới nói, khi tôi mời quý vị uống trà, bánh đâu phải tự nhiên đâu. Mình vẫn ăn, nhưng mà xưa nay mình ăn hối hả, ăn không biết thưởng thức. Vẫn uống nhưng mà uống không có thưởng thức. Bây giờ tôi mời quý vị thưởng thức chung trà, thưởng thức cái bánh. Ngày trước á, mình mở nước mình đánh răng, vừa đánh răng mà nước vẫn mở. Bây giờ người tu thiền ngay cái chỗ đánh răng là tắt nước đi để đừng có phí. Ở Cali á, gặp những cái lúc mà không có nước á, là đâu có được phí nước, đặc biệt là tưới cây. Thì người ta khể cái gì nó thốn thiếu thì nó có sự báo động. Thì trong cơ tâm của chúng ta cũng vậy, nhiều lúc nó cũng báo động dữ lắm. Nó báo động bằng cách là sao mình dễ giận quá, chuyện nhỏ mình cũng giận được. Thì cái cơn giận nổi lên là báo cho mình biết rồi đó, tâm mình thiếu sự bình an, tâm mình thiếu sự khoan dung, tâm mình thiếu sự tha thứ. Chuyện nhỏ mình cũng hờn giận được, mà thậm chí một cái chuyện nhỏ hờn mát thì mình lại buông bỏ những cái chuyện lớn. Có nhiều khi mình chỉ giận thằng con, nó nói một câu nói gì đó, vậy mà cái ngày nó cưới vợ mình không thèm ra. Vì mình giận đứa con trai của mình, nó nói một câu nói bất kính với mình. Cho nên nhiều khi á, mình trách người ta thế này thế kia mà mình quên nhìn lại cái năng lực của mình như thế nào. Nếu mà năng lực mình mạnh á, mình ôm ấp cái câu đó nó dễ lắm. Tại sao cái lúc mình vui người ta nói vậy mình không buồn? Mà tại sao lúc mình buồn người ta nói vậy mình giận? Rõ ràng là mình thiếu. Cho nên á, cái gì thiếu thì mình phải bổ. Mình thiếu vitamin E thì mình phải bổ vitamin E. Mình thiếu vitamin C thì mình phải bổ vitamin C. Mà mình thiếu vitamin tu thì mình phải bổ vitamin tu. Cho nên nếu mình nhìn lại mình thấy, trời sao lúc này tôi hay cọc dữ vậy, là biết rồi đó. Nó báo động cho mình biết rằng tâm mình nó thiếu cái sự khoan dung, tâm mình nó thiếu sự bình an, cho nên mình dễ nóng. Hồi trước tôi chưa có biết chùa chiền, tôi chưa biết tu gì đó. Trời, ai có nói thiền nó tỉnh, tôi tỉnh bơ là tôi không biết gì đó. Từ ngày tôi đi chùa, tôi nghiên cứu, tôi nghe giảng nói thiền nó tịnh, tôi càng tu. Hồi sau bây giờ tôi đi đâu tôi cũng chấp hết. Tôi thấy anh này tu thiền không biết đi đâu nha, à, chị này tu tịnh đi tịnh độ. Ôi bà này tu chắc hạ phẩm hạ sanh, niệm Phật cứu bả sao trung phẩm được. Trời, hồi trước tôi không biết gì hết trơn, khỏe luôn. Mà có khi biết càng nhiều thì khổ đau càng lớn. Tu càng nhiều, hiểu Phật càng nhiều, học Phật Pháp càng nhiều thì chấp trước càng nặng. Mà pháp môn là để làm gì? Pháp là phương pháp, môn là cánh cửa. Phương pháp dẫn mình đi đến cái cánh cửa an lạc. Mà mình nghe, mình tiếp nhận pháp môn, chừng nào thì mình lóc cái môn nó lại, lóc cái cửa nó lại, khóa cứng ngắc, không ai đập được hết. Không chừng mới tới là vô bằng cửa gỗ, tu chập thay cửa sắt hết. Vậy Pháp Hòa giới thiệu với đại chúng là để cho chúng ta hiểu là mình, đạo Phật là đạo gì? Đạo là con đường, mà Phật là giác ngộ. Bởi vì mình quy y Phật là quy y với người thầy giác ngộ, mà người thầy giác ngộ cho mình cái phương pháp giác ngộ giống Ngài. Mà phương pháp giác ngộ giống Ngài là để mình thấy rõ bản chất của cuộc đời. Các pháp chỉ là một phương tiện thôi. Ví dụ như là đại chúng ồn, cái thì Pháp Hòa thỉnh một tiếng chuông lên, thì quý vị nghe tiếng chuông, cái quý vị giữ im lặng. Thì cái tiếng chuông này nó có cái công năng, nó kêu gọi mọi người hãy trở về với cái hiện tại, là giữ sự yên lặng. Hồi nhỏ Pháp Hòa được giao cho một cái nhiệm vụ, hãy Phật tử mà tới chùa lễ Phật mấy ngày lễ lớn là thỉnh chuông. Người ta lại người ta quỳ xuống bon cái mình lại, cái mình nhập về, cái người ta đứng dậy. Có cái bà cụ đó, bà tới bà lại, bà cuốc xuống, bà qua chụp vậy. Bà ráng không? Bà mình thấy bà ngó mình một nhập rồi, phải không? Mình cũng chưa biết nữa. Bon nhập. Bà chịu hết nổi rồi. Bà đứng dậy. Chỉ vô mặt, chú không được đập đầu tôi nghe không? Tại vì ý của bà nói là cái bà đang cúi đầu bà lại vậy, mà mình nhập cái chuông vậy là mình bất kính, nghĩa là mình đang, nghĩa là cái kiểu mà đánh đầu bà. Bà nói là chú không được đánh đầu tôi nghe không? Thì thưa đại chúng là cái này là một dạng trách nè, phải không? Tiếng chuông là bon là lại, mà nhập là cái signal cho mọi người biết là đứng lên cho nó nhịp nhàng, chứ đâu có gì đâu. Thành thử ra mình phải hiểu như vậy. Nếu mình không có thì mình chấp, mà mình chấp thì sao mình tỉnh được? Cái người tỉnh là người ta thấy, ta thấy rõ mọi sự mọi vật xung quanh. Thí dụ như một đứa nhỏ nó gặp mình, hai bác nó, trời cái thằng con ai mà nó nói chuyện kỳ cục vậy, tôi có một mà sao nó kêu hai. Cái mình thấy ồ thôi, mấy đứa nhỏ ở đây nó hai bác là mừng rồi. Thành thử ra mình mới thấy đạo Phật không phải là một cái tôn giáo rồi chúng ta tín ngưỡng lại lục. Chúng ta lại là bởi vì chúng ta bày tỏ cái lòng kính tri ân Phật. Nhưng bây giờ cái tượng Phật này mình nói tượng xi măng, nhưng bởi vì trong tâm mọi người có Phật cho nên mình nhìn tượng này là Phật. Rồi mình lại cái tượng đó để biểu tượng là mình tri ơn một người đã cho mình con đường đi. Tri ơn vậy thôi, rồi ngồi cuối cùng là mình thể hiện cái lòng tri ơn mình là mình thực tập. Rồi người khác sẽ thấy rằng ồ, đã nhìn cái cách ăn, cách đi, cách nói của mình ta biết đây là người Phật tử thuần thành. Chữ thuần là không có tạp. Mà còn mình mà bị tạp là nó pha tùm lum vô hết. Phật tử chắp tay lại nhưng mà lăng xăng quá, không có cái sự tĩnh lặng, không có cái sự nhẹ nhàng. Mà mới vừa lại Phật đó thôi mà trời, trước mặt Phật là tha thiết dữ lắm. Vậy mà người ta mới dập cái dùi vô cái chuông mà mình nghĩ là người ta dập trên đầu mình chỉ cho người ta. Thí dụ vậy. Cho nên coi chừng. Thiền là mình có cái sự dừng lại và có cái sự nhìn kỹ. Pháp Hòa ví dụ như là mình đi ngang cái bình hoa, mình chỉ thấy bình hoa thôi, mình chưa nhìn bình hoa. Thấy với nhìn khác nha. Thấy là đi ngang phớt thấy, nhưng mà bây giờ mình dừng lại, mình nhìn cho kỹ cái bình hoa cắm làm sao. Trời, bình hoa cắm khéo ghê. Khi nào nhìn mới thấy rõ, còn thấy là cái sơ. Nhưng mà có thấy còn hơn là không thấy. Thí dụ như mình thấy ba mình bữa nay không buồn, Đi ổng đi làm về mình thấy ba buồn. Nhưng mà bây giờ bắt đầu mình để ý coi cả ngày hôm nay ổng nói làm sao, mình nhìn để mình hiểu được là hôm nay ba buồn vì việc gì. Cho nên cái câu đầu người ta không biết hôm nay vì sao tôi buồn. Cái câu kế người ta mới buồn vì trời mưa hay trời nắng gì đó. Cho nên á, thiền á, nó không có là cái gì mà đặc biệt đâu. Mà thật sự ra tất cả Phật tử chúng ta ai cũng cần có sự tĩnh lặng. Tĩnh lặng để mình sống có chánh niệm. Như hồi nãy Pháp Hòa ví dụ, cái ăn của mình, cái uống của mình, cái nói của mình, thậm chí đến sức khỏe của mình. Ngày trước á, mình khiêng hai bao gạo tỉnh bơ, rồi mình cứ bị một cái hình ảnh là tôi còn khỏe. Tới hồi 70 tuổi khiêng hai bao gạo thở muốn chết. Thì bây giờ bắt đầu mình phải biết, à 70 tuổi rồi, không thể mà mình mạo hiểm như vậy được nữa. Tỉnh giác, tỉnh giác về sức khỏe, tỉnh giác về cân lượng, để mà chúng ta sống thôi. Mình có tỉnh đó là mình thấy người ta đi ngang, người ta khiêng nặng là mình tới mình đỡ, phải không? Còn giống mấy đứa nhỏ ở đây vậy. Bữa Pháp Hòa mới đây thôi, trước khi mà đi ra phi trường, cái Pháp Hòa cầm cái chai nước với cái nón thì sơ ý rớt cái nón, cái con chú. Thay vì mình là đệ tử, thầy làm rớt cái nón cho mình cúi xuống, cho mình cầm nón lên đưa. Chú thấy rớt cái nón, chú đứng chú nhìn. Pháp Hòa phải cúi xuống hòa lụng. Không có sao hết, nhưng mà từ cái giây phút đó, cái Pháp Hòa mới nói với cái người tỉnh và cái người thờ ơ, nó tỉnh vậy đó. Cái người thờ ơ là đâu phải chuyện tôi, phải không? Mà cái người mà nó tỉnh là thấy ai làm rớt thì mình liền nhặt lên. Pháp Hòa không có buồn gì hết, nhưng mà giây phút đó thì Pháp Hòa hiểu cái gì gọi là thờ ơ và tỉnh giác. Mà quý vị có sống với những người thờ ơ chưa? Rồi không lẽ giờ buồn họ hoài sao, phải không? Người thờ ơ chừng nào thì mình cứ tỉnh chừng nấy đi. Nó vậy cái nó thờ ơ hoài, mình làm cực muốn chết. Mình chỉ muốn chết mà chưa chết mà lo gì. Thưa đại chúng, là vì cái người người ta như vậy, cho nên mình đừng có buồn, đừng có trách, đừng có phiền, mà cứ nhẹ nhàng và sống. Và ký mình cứ sống như vậy, không chừng lâu ngày chính cái sống của mình lại là một bài học. Và nhiều khi họ chưa tỉnh 100%, nhưng mà ít nhất an ủi mình là cái là bây giờ mình rớt nó biết tới nó nhìn rồi đó, chứ hồi xưa nó đi luôn á. Cho nên thí dụ như con mình nó gặp mình, hồi đó mình bệnh nó không thèm hỏi thăm nó gì hết trơn, mà bữa nay mình bệnh mình nói má khỏe chưa, mặc dù nó chưa bưng thuốc cho uống, nhưng mà ít ra nó hỏi má khỏe chưa là mừng rồi. Nó đi làm mà ở nhà nó gọi về, má cho con chó ăn chưa má? Buồn dữ lắm. Con chó già này chưa ăn nè. Trả lời trên phone vậy. Pháp Hòa nói thiệt chứ Pháp Hòa đâu có nói giỡn. Nhưng mà thí dụ như hồi thì quý vị sẽ thấy rằng ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói cái vấn đề tỉnh thôi. Mình tỉnh đó thì mình sẽ nhắc cái phone lên, mình sẽ nói là mình sẽ gọi về cho ai, và trước khi mình muốn hỏi thăm cái đó mình phải hỏi thăm cái kia. Mình sống như vậy đó, thí dụ thôi, mình thương vợ, mình muốn gấp món ăn đó cho vợ mà trước mặt ba mẹ, nhưng mà nếu mình không khéo thì làm cho cha mẹ buồn. Cho nên mình gấp một miếng cho cha mẹ, rồi mình gấp một miếng cho vợ mình, hay là cho chồng mình, hay là cho con mình. Thật sự ra nếu mà cha mẹ mà không có sao hết thì không sao, nhưng mà con người ai cũng có cái tuổi thân, mà tuổi thân riết nó tới nó lấn tới tuổi tỵ. Mình tại vì sợ trước khi người ta không có tuổi tỵ, mà tại cái cách sống của mình không khéo, phải không? Cho nên mình mới để cho người ta tuổi tỵ. Biết tuổi tỵ không? ganh tị á. Từ cái tuổi thân nó ra cái tuổi tị. Cho nên á, Đức Phật được một hiệu trong 10 hiệu, đó là thiện thể. Thiện thể. Thiện thể là gì? Là người khéo vượt. Người khéo vượt. Hôm rồi Pháp Hòa đọc một bài kinh. Đọc cái bài kinh mà Pháp Hòa thấy thương cái ông thần, ông quan đó quá chừng. Cái bài kinh đó kể là hình như là vua Ba Tư Nặc hay là vua Tần Bà Sa La gì đó, thương mẹ lắm. Mẹ ông mất, mà ông quan này nếu mà chạy vô mà báo liền cho ông biết rằng bẩm hoàng thượng, hoàng thái hậu đã băng hà, thì chắc có lẽ vua chịu không nổi đâu. Ông mới suy nghĩ làm sao mình có thể mình nói cho vua biết cái chuyện này đây. Ông suy nghĩ một hồi, cái ông đi vô nói bẩm hoàng thượng, ở trong hoàng cung mình có một cái anh quan đó, ảnh đang thắp đèn, ảnh cúng, ảnh cầu nguyện cho mẹ ảnh sống mãi không chết. Ông vua nói trời, cái thằng dại, giờ nó có thắp hết đèn trên thế gian này, mẹ nó cũng sao mà sống hoài không chết được. Cái em nói dạ bẩm hoàng thượng, nó xây qua hướng bắc, nó thắp nhang quá chừng, nó cầu mẹ cho nó, của nó sống hoài, trẻ hoài đừng già. Ông nói thằng dại, nó cũng cỡ nào thì mẹ nó cũng già, chứ trên đời này làm gì có cái chuyện mà người trẻ hoài không già. Thì ông quan này ông đưa ra bốn hướng bẩm hoàng thượng, nó xây ra hướng bắc, hướng nam, hướng tây, hướng đông, nó cúng như vậy đó, sanh già bệnh chết đem bốn hướng nói. Ông vua nói thằng dại. Nói xong cái vậy thì trên đời này sao hả hoàng thượng? Nói thì thực chất trên đời này là con người có sống thì phải có già thì phải có bệnh, có bệnh rồi phải có chết, mà chết thứ tự, già bệnh chết là có thứ tự, mà có thứ tự là hạnh phúc, phước quá rồi muốn gì nữa. Có nhiều người đang mạnh khỏe đụng cái chết, rồi có nhiều người còn đang trẻ măng mà chết, còn giờ mà chết có thứ tự như vậy mừng quá rồi, có gì nữa. Mà hơn nữa mẹ nó mà có chết mà nó làm quan, nó có tiền, nó chôn cất đàng hoàng thì bà cũng có phước rồi chứ mắc gì mà nó buồn. À, tự ông vua khai thị cho ông vua rồi. Nói xong kì ông này mới nói bẩm hoàng thượng, thần cũng muốn có một tin nói cho hoàng thượng biết là hoàng thái hậu vừa đi theo diện bảo lãnh. Ông vua ông nghe xong cái câu đó rồi thì ông buồn, nhưng mà không có khổ. Nói bẩm hoàng thượng có khổ không? Ta nói thiệt với khanh, nếu ta nói ta không khổ, ta không buồn là không đúng. Ta có buồn, nhưng mà ta không có khổ là gì người ta hiểu. Quý vị thấy cái chữ thiện không? Thiện là khéo. Đạo Phật có ba chữ: chân, thiện, mỹ. Mình nói thật là nói chân, mà chân không khéo thì chân để làm gì? Thí dụ như mình xây dựng người ta, chị, trời ơi tôi thấy thằng con trai chị nó phải người quá, chứ cao ráo đẹp trai học giỏi mà cưới nhỏ gì xấu quắc vậy chị. Nói thật không? Nói thật, nhưng mà mình nói không khéo người ta buồn. Cho nên chân thì phải thiện. Chân là thật, mà cái thật mình phải lựa nói như thế nào. Mà thật sự cái chuyện nó cưới vợ xấu đẹp mắc mớ tới mình. Ở cái trường hợp mà người ta làm những cái việc mà mình muốn xây dựng thì phải xây dựng làm sao cho khéo. Mà người có mình sắp sửa nói cái điều thật mà nói phải cho lựa lời, nói làm sao để người ta hiểu điều đó. Thì Pháp Hòa đem câu chuyện đó để thưa với đại chúng là quý vị thấy cái ông quan đó không? Ông có thiền không? Có thiền. Ông có sự tĩnh lặng trước khi ông nói một vấn đề. Ông phải đem một những cái ví dụ ra, ông đem những cái điều đó ra để ông khai thị, ông nhắc lại cho ông vua. Để ông vua vừa khai thị xong cho thần rồi thì ông lẽ bây giờ nếu mà vua mà vừa nói câu đó xong mà ông nói thật rồi, ông vua bứt tóc đấm ngực mà lăn lộn trời ơi đó, thì chật lách rồi. Nãy giờ mình nói chân lý cho người ta nghe mà rốt cuộc mình không thực hiện được gì hết. Đọc xong cái câu cái bài kinh đó rồi, Pháp Hòa thích vô cùng. Cho nên mình mới học được nhiều cái việc. Trong phẩm Phổ Môn á, Ngài Vô Tận Ý lột chuỗi ngọc đưa cúng dường cho Đức Quan Âm. Đức Quan Âm có nhận không? Không có nhận. Mà đợi tới Ngài Vô Tận Ý nói xin Bồ Tát hãy vì hàng tứ chúng mà nhận chuỗi ngọc này. Đức Quan Âm cũng chưa nhận nữa. Mãi đợi đến ai lên tiếng? Đức Phật lên tiếng. Quan Âm Bồ Tát hãy nhận đi, hãy vì hàng tứ chúng mà nhận chuỗi ngọc này. Nhận xong thì Đức Quan Âm làm gì? Chia thôi, chia hai ra cúng dường. Cái hình ảnh đẹp, đẹp ngay trong cái kiếp con người của chúng ta. Mình mới làm phước, làm thiện cho người ta mà ta dâng quà mình nhận liền rồi đi. Cho nên đó, mình cẩn thận cái chỗ này nha. Mời thầy tới nhà tụng kinh hay là mời thầy đưa đám đó, đưa đám tang á, thầy mới tụng xong cái rụp, thầy chưa kịp xếp cái y lại cầm bao thơ đưa. Quá ra là thầy đi tụng kinh để mà thầy nhận tiền vậy sao? Mình muốn cúng dường phải cúng cho khéo chứ, mình cúng vậy thì thầy sẽ không có nhận đâu. Bởi vì thầy đâu phải tới với cái đám tang vì cái chuyện bao thứ. Mà mình có lòng là đúng, nhưng mình không khéo cúng cái chỗ nào để cúng thì ai mà nhận. Cái chữ đây bây giờ mình muốn cúng, mình lên chùa, mình tạ ơn, mình cúng dường Tam Bảo. Mà Tam Bảo là có thầy trong đó rồi đó. Cúng Phật Pháp Tăng Tam Bảo là lo chùa, lo in kinh, in sách, rồi lo cúng dường cho thầy trong đó. Cho nên đó là Ngài Vô Tận, Ngài Quan Âm không có nhận mà Phật lên tiếng. Y chang như hồi nhỏ vậy. Ba khách mà cho mình cái bánh, mình đâu có dám nhận đâu. Mình nhìn ba mẹ mình gật đầu mình mới dám lấy. Lấy xong rồi thì mình đưa cho ba mẹ cất, chứ mình đâu có giữ. Có phải vậy không? Đức Quan Âm sống vậy đó. Tại sao Đức Quan Âm sống vậy? Bồ Tát mà còn phải như vậy. Trên mình có thầy, thầy mình lên tiếng mình mới nhận. Nhận xong rồi thì mình lại đưa vào cái chung, chứ không có cái riêng. Cho nên cúng cho hai Phật, đó là Phật Đa Bảo và Phật Phật gì? Phật Thích Ca. Mà hai Phật đó là tượng trưng cho gì? Phật Đa Bảo là tượng trưng cho Pháp Thân, còn Phật Thích Ca là ứng thân. Phải không? Mình sống trong cuộc đời này, mình là báo thân. Mình đang hiện hữu một báo thân này, mình làm việc Phật sự, mình sử dụng cái báo thân này. Nhưng mà khi mình làm được việc gì rồi thì chỉ vì việc Phật Pháp mà làm, vì Phật Pháp mà làm là Pháp Thân. Mà mình ứng dụng được tất cả mọi nơi mọi chốn là ứng thân. Thành thử ngay cái báo thân này, mình đang có báo thân này, nhưng mà sử dụng báo thân này một cách đúng đắn, không phí nó. Báo thân này rót trà cũng được, pha trà cũng được, lau nhà cũng được, mà ngồi hướng dẫn chúng tụng kinh cũng được. Báo thân này nó linh động lắm. Nhưng mà dù pha trà, nấu ăn hay hướng dẫn tụng kinh cũng chỉ vì một mục đích là phụng sự Tam Bảo. Phụng sự Tam Bảo là sống với Pháp Thân. Người ta vô chùa, người ta gặp mình, người ta mình làm trụ trì mà mình quét nhà, người ta tưởng mình chú tiểu. Ta chú thầy trụ trì đâu. Nói dạ ngồi trống. Có nhiều thầy, nhiều chùa có một thầy chứ nhiêu. Khách tới cái thầy ngồi lên ghế salon, thầy nói chú tiểu. Thầy nhảy xuống, thầy đứng đối là thầy nói dạ. Thầy nhảy xuống dưới, thầy nói đi rót trà đi con. Nhảy xuống, dạ. Tiểu cũng thầy. Nhưng mà thầy có ngày này thì thầy cũng đã từng là tiểu. Cho nên mình ba thân, báo thân, ứng thân và pháp thân. Pháp thân là cái thân đầy khắp mọi nơi mọi chốn. Mình làm bất cứ việc gì mình cũng có hạnh phúc an vui là mình sống với pháp thân. Và mình có thể ứng thân linh động vì cái báo thân này linh động. Quý vị thấy không? Mỗi người có hai bàn tay à. Mà hai bàn tay này làm biết bao nhiêu việc, cắm hoa nè, nấu ăn nè, thỉnh chuông mở nè, xếp tọa cụ nè, thấy không? Cho nên mình phải tự hào hai bàn tay ta làm nên một đống nợ. Có hai bàn tay thôi mà mình làm tất cả mọi sự mọi việc. Cho nên bàn tay vô thủy vô chung, bàn tay màu nhiệm vô cùng của ai, bàn tay vẫy gọi sau đêm, bàn tay mình có thể làm tất cả. Cho nên mình mới có thiên thủ, thiên nhãn. Thiên thủ là ngàn tay, thiên nhãn là ngàn mắt. Người có mắt để nhìn thấy tất cả mọi sự việc cần giúp đỡ, bàn tay mình đưa đến mà tâm mình không có gì ngăn ngại. Cho nên mới câu là thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi. Vì sao? Vì mình có tâm Đà La Ni. Đà La Ni là gì? Là tổng trì. Tổng trì là quơ hết. Pháp tổng trì, nghĩa tổng trì, ứng dụng tổng trì. Tôi hiểu, tôi ứng dụng và tôi linh động. Tâm mà vô ngại thì đó là tâm của Đà Ra Ni. Mà tâm Đà Ra Ni thì dù chỉ có hai tay mà vẫn là thiên thủ, thiên nhãn. Cho nên cái tượng thiên thủ, thiên nhãn làm ngàn tay ngàn mắt, nhưng mà ngay giữa có hai bàn tay bắt cái ấn. Hai bàn tay bắt ấn. Và ngay nơi trán của Ngài có một con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba là tượng trưng cho thật trí. Đây là thật trí. Ngàn tay là quyền thừa. Quyền thừa là phương tiện. Ngồi ở đây, thí dụ Pháp Hoàng ngồi đây, Pháp Hoàng nhìn xuống và thấy con bác kia đau chân, thì nói cô nhắc cái ghế cho bác đó ngồi. Thấy bác này trên này thế này, thấy vì mình ngồi đây mà mình tổng trì tất cả. Thế đó là vì mình không, cho nên mình làm tất cả việc mà vô ngại. Cho nên tại sao tụng chú Đại Bi, tụng thời kinh nào cũng phải bắt đầu một bài chú Đại Bi. Vì có Đại Bi là có tất cả, có lòng từ bi là có tất cả. Ở trong cái phòng này nó chật, nhưng mà mình có tình thương lớn thì bao nhiêu vô cũng hết hết. Vì phòng này là phòng của Duy Ma Cật. Ông Duy Ma Cật cái phòng nhỏ lắm nhưng mà tâm nó rộng. Quý vị hiểu được ý mà nói ha. Thì sáng hôm nay Pháp Hòa chỉ giới thiệu quý vị trước một chữ, đó là tại sao Phật tử mình phải theo đạo Phật. Đạo Phật là đạo gì? Là đạo tỉnh giác. Mà tỉnh giác thì thấy biết. Thấy biết không phải để thờ ơ, mà để đưa tay mình tới, đưa mắt mình. Một người mẹ biết con mình á, nó thế nào, lúc nào cũng dõi mắt theo dõi nó. Nó đi làm, nó đi học, đi đâu, tình của mẹ cũng gửi cho người con. Nó có thể nó không gọi mình à, nhưng mà mình phải có bổn phận gọi nó. Bởi vì làm cha mẹ thì phải có hiếu với con. Mình nấu ăn mà nó về nó không thích, nó nói nấu con thích món này. Nếu mình thờ ơ thì mình nói sao? Mày không ăn kệ mày. Nhưng mà mình không làm được đâu. Vô mở cửa, vậy cô muốn ăn cái gì để mẹ nấu? Có không?
Có.
Tại em làm vậy rồi. Hồi Phóng Hòa 25 tuổi mà nuôi 10 chú tiểu, mà không có chú nào ăn giống chú nào. Tối trước khi tối mà ngày mai đi học là Phóng Hòa làm 10 phần bánh mì. Thì trong đó có một chú là không bao giờ ăn bánh mì, thì Pháp Hòa phải làm cơm. Mà cơm mà cũng không thể ăn những cái món quá Việt Nam. Chú nói ngọng, chú nói con ăn thầy cơm. Thầy cơm là biết cái gì không? Muối mè. Thí dụ vậy. Pháp Hòa tưởng là thầy găm. Thầy găm đâu, lấy xin găm ra đưa. Nói không, con muốn thầy cơm. Thầy cơm là cơm thầy. Lên mỗi bữa ăn cơm chiều đâu có dám bới nhiều đâu, tại vì bữa nào cũng có chú nào bỏ mứa, bới chút ngồi ăn cho có thôi, chờ đệ tử nó ăn dư mình ăn. Người ta mới nói thầy đừng ăn vậy, ăn vậy nói nó không nghe. Thôi thì nó không nghe thì mình nghe nó. Trên đời này phải có một người nghe nhau chứ. Thế tại sao bà phải nghe lời chồng bà? Nó chờ chồng tôi không nghe, tôi nghe ai? Cho nên bây giờ quý vị thấy, một người nói thì phải một người nghe. Bây giờ cả hai cùng dành nói thì hàng xóm họ nghe. Cho nên Phật làm một cái việc là mình cứ nói, Phật nghe. Phật cứ ngồi yên à. Mình tụng, mình nguyện, mình khấn cái gì Phật cũng chịu hết. Mà Phật ngó xuống sao có một gói bánh nè à? Một gói xôi mà hỏi quá trời chuyện. Phật cũng chấp nhận thôi. Chứ thưa đại chúng là người có tỉnh sống vui, sống thoải mái lắm, sống bình an lắm. Người có tỉnh là sống cuộc đời nó là như vậy đó. Nhưng mà mình mở lòng, mình chấp nhận, mình tiếp nhận, mình ôm ấp được. Cho nên mình là một người đệ tử Phật, là đệ tử của một người có giác ngộ, thì mình cũng sống ít nhiều, mình tăng trưởng cái giác ngộ đó. Hồi nãy mình đọc hoài cái câu đó, xin cho con tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền. Chí tu vững bền ở đâu mà mới giận chút cái nghỉ tu này. Ví dụ như sáng hôm nay định lên dự khóa tu, ai chọc ghẹo gì mình giận, thôi không đi nữa, ở nhà. Đi kéo ghế, nghe, đi ăn điểm sắm rồi đi chơi. Mình để cho cái chút đó nó lôi mình, mà mình mất đi một ngày hạnh phúc. Cho nên tỉnh là như vậy. Cái người tỉnh là họ thấy họ vẫn nói mà nói làm sao, vẫn ăn mà ăn làm sao, sức khỏe mình bây giờ làm sao. Cho nên Ngài Huyền Giác, Ngài Mãn Giác nhắc với mình: sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng khai. Trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Vô thường đó, đừng có bận lòng mấy cái chuyện vu vơ, phải không? Còn có cho thì hãy cứ cho, lỡ mai này không có để cho nhau. Mình có cho được cái gì thì mình cho. Cho nụ cười, cho ánh mắt, cho lời hỏi. Có một vị Phật tử gọi Pháp Hòa buồn lắm. Nói mỗi lần mà mở miệng nói chuyện thì chồng nạt nộ, nói nặng cô lắm, cô khổ lắm. Thì Pháp Hòa mới nói: bây giờ Pháp Hòa chỉ cho cô cách tu thiền nha. Mỗi lần mà chú nói nặng cô á, cô cứ nghe mà cô nói thôi kệ đi, ổng còn khỏe ổng nói. Không, lỡ thí dụ mà lỡ cuộc đời đâu có nói được. Thí dụ bây giờ ổng bệnh, ổng bị stroke, ổng nằm chỗ ổng nói không được, ổng ớ hoài, lúc đó mình khổ hơn, phải ráng nghe còn ổng nói gì. Còn giờ ổng nói rõ quá mình nghe nào có phiền gì nữa. Chứ thường thường mà lúc người ta nói bình thường, nín đi đừng nói, nói mệt quá. Tới hồi mà ta muốn nói gì nói tôi nghe, nói từ từ. Rồi đi tìm mọi cách để mà nghe. Khổ không? Bây giờ người ta còn khỏe, ta nói rõ mình nghe không hưởng đi. Cô thực tập thiền như vậy xong, 2 tuần lễ sau cô gọi: cảm ơn thầy, bữa nay con nghe ông nói con hạnh phúc quá. Quý vị thấy tu thiền chưa? Hôm qua bà kể cho mấy Phật tử nghe nhiều câu chuyện. Ở đây Pháp Hòa chỉ kể mà không có hề có cái ý là trách bất cứ một vị Phật tử nào. Nhưng mà Pháp Hòa thưa đại chúng là để cho đại chúng thấy rằng trong cuộc đời mình làm đạo, mình muốn sống không phải đơn giản như là mình nghĩ. Và quý vị thấy em vậy chứ, em cũng đau thương lắm chứ. Ví dụ có một vị gọi tới, mà gọi lúc 4 giờ sáng. Thì Pháp Hòa mới hỏi là: cô có việc gì không? Dạ không có gì, chỉ muốn thầy nói pháp cho con nghe thôi. Thì Pháp Hòa nói: ồ, cái chuyện Phật pháp mà nó nghe đó thì lúc nào cũng được, phải chi bây giờ nó đang trong một cái cơn depressed, một cái gì serious thì mình ấy. Thì Pháp Hòa nói: thôi bây giờ khuya rồi, cô tạm cô cúp phone, ông khác nói chuyện. Cổ nạt Pháp Hòa trên phone: thầy là thầy tu, thẳng được quyền nói như vậy, người ta có thể gọi thầy bất cứ lúc nào. Thì Pháp Hòa mới nói: ủa thí dụ bây giờ nhà cô rồi khách tới nhà 3-4 giờ sáng muốn vô chơi cô cũng tiếp hả? Tôi người đời tôi sao cũng được. Thì khi mà cúp cái phone rồi, cái tự nhiên Pháp Hòa ân hận. Pháp Hòa ân hận là tại sao mình không ráng chút nữa, mình lễ cho cô Phật tử này, cổ nổi giận với mình như vậy. Cổ mất cái hình ảnh hồi xưa tôi nghe thầy, tôi tưởng thầy từ bi lắm, mà bữa nay tôi biết thầy rồi. Cúp cái phone. Trời ơi, Pháp Hòa ân hận quá, mà tại vì cổ gọi bằng cái số gì đó mình gọi là không có được. Trong lòng và trong cổ gọi lại. Khi mà cổ gọi trở lại, chửi tiếp đó. Nhưng mà kỳ này mình sẽ hạnh phúc hơn là vì mình được cơ hội mình xuống nước. Pháp Hòa xuống nước chứ cổ. Nếu mình sống bằng cái tự ái, phải không? Bằng cái tự hào, bằng cái tự cao, bằng cái tự đại, thì mình sẽ đi đến tự tử. Thôi thì mình xuống nước. Cho nên nhiều khi mình không như vậy thì có thể người khác sẽ tự tử. Nếu mình không nhận, mình không tự nhận cái lỗi của mình, mình đổ bao nhiêu cái lỗi cho người đó, thì người đó không chấp, bị họ không có khả năng chuyển hóa cái đau khổ đó, họ sẽ đi tới cái chết. Còn mình dù gì đi nữa, mình cũng có chút xíu tu tu, thấy không? Mặc dù bây giờ mình chuẩn bị vô tù là phiền muộn đó, nhưng mà ít ra mình cũng có pháp môn. Còn người kia chưa có, người ta mới như vậy. Người ta chưa được như vậy, người ta mới hành xử như vậy, chứ người ta được ta đâu làm vậy chứ. Cái ý của Pháp Hòa muốn nói là mình phải thiền ngay trong cái giây phút đó. Nếu mình không chịu nhận cái lỗi này thì người kia sẽ nuôi hoài cái hiềm hận không hết. Mình thỏa mãn được chút mà người khác khổ quanh năm thì không nên. Mà thưa đại chúng, trong cuộc đời của bà, khi mình tiếp xúc trả lời mail và tiếp xúc Phật tử, nhiều cái việc nó như vậy lắm, chứ không phải bình thường đâu. Mình trả lời một cái mail mà người ta không đồng ý, tao viết mail lại, người ta nói thầy thế này, thầy thế kia, lúc nào cũng hạ giọng. Thường thường Pháp Hòa trả lời mail, những cái mail nào hỏi Phật Pháp, Pháp Hòa sẽ trả lời sau. Còn những cái mail nào mà người ta email tới, ta nói chuyện đau khổ gia đình, chuyện gì thì mình nghĩ cái này là cái chuyện cần thiết. Còn cái chuyện ví dụ hỏi thầy ơi, tứ diệu đế là gì, Pháp Hòa không trả lời mail đó, 1 tháng sau thì tứ diệu đế cũng tứ diệu đế. Còn quý vị đánh đề thì cũng đánh đề. Phật Pháp người ta có thể hiểu sao, nhưng mà khổ đau thì cần phải giải quyết. Quý vị phải thông cảm, mà một mình em sao em trả lời một ngày cả 50-70 cái mail cho nổi. Mà bất quá nó có móc một chút thì mình hâm lợi. Mail thì phải móc. Ở đây Pháp Hòa chỉ thưa với đại chúng là trong cuộc sống của mình, đôi khi mình muốn làm người tốt, nhưng mình đừng có quên là xung quanh mình không phải ai cũng có thể sống như vậy. Thì lúc đó mình phải thể hiện như thế nào để tâm thiền của mình nó chan rãi. Người tu thiền là muốn có mình có cái tâm thiền. Mà người có tâm thiền là người sống biết hy sinh. Thì bây giờ cái người kia họ nóng quá, họ mắng chửi mình, mình biết mình không có sai, mình dư chữ nghĩa thì mình chửi lại đó. Nhưng mình nói để làm gì? Thôi bây giờ lấy tâm thiền ra trang rãi, lượng cả bao dung. Đức có một cái câu mà người ta khen Phật đó, là tâm của Phật rộng như là cái bầu trời này, thấy không? Có thể dung chứa tất cả. Thì mình sống cũng vậy, mình sống cũng vậy. Tu là mình đôi khi phải có cái đức hy sinh, mà cái đức hy sinh tức là cái hạnh tu của mình. Thôi kệ, nhường ta một chút. Đó, ví dụ như hồi nãy quý vị kia ngồi hàng A, mình mua vé mắc tiền lên đây ngồi. Mấy người kia mua ghế súp không mà sát lên lát lên ngồi hàng A không? Có sao đâu. Thật sự nếu mà cái tâm của mình mà đơn giản được như vậy, mình sống thoải mái lắm, sống nhẹ nhàng lắm. Mà sống được như vậy á, sống bình an như vậy, mình đi mình cũng bình an. Một trong 5 phước, 5 cái phước của một đời người: giàu, sang, sức khỏe, trường thọ, chết tốt. Vì sao mình chết tốt? Vì mình thiện sanh. Mà thiện sanh thì thiện chung. Cho nên mình sống mình dễ dãi, đi dễ dãi. Sống mà khó khăn, câu mâu, khó chịu thì lúc đi cũng câu mâu khó chịu lắm. Thì mình lúc đó tâm mình nó phân tán và mình cảm nhận xung quanh mình người này thế kia, mình ngửi được, mình sense được người đó đang có mặt ở đây thì mình đi khó lắm. Xả được thì tại sao có những người họ nằm đó họ không mở mắt, mình gì họ không biết gì hết, mà có người mà họ ghét lẫn quẩn ở đó họ không đi. Họ đâu phải cảm nhận bằng cái gì, họ cảm nhận bằng cái negative energy, cái lực mà bình thường họ không giao cảm với nhau đó, nó cảm nhận được. Rồi tại sao á họ trông chờ cái người đó mà người đó vừa bước vô đứng nhìn họ một cái mấy phút sau họ nhắm mắt họ đi. Họ nối với nhau bằng cái năng lượng, bằng cái năng lượng đó. Cho nên mình đến mình thăm bệnh nhiều khi mình không nói gì hết á, mình chỉ đứng lắng, mình gửi cái năng lượng bình an, mình tịnh, mình niệm Phật, mình tụng kinh nhỏ, cái năng lượng của mình nó lưu xuất ra, người đó cảm nhận được hết, cảm nhận được. Cho nên tại sao mà Phật giáo có cái ý nghĩa hồi hướng ở tuốt Việt Nam mà bên này mình hồi hướng được, bởi vì mình hồi hướng bằng tâm thức chứ mình đâu có hồi hướng bằng cái hiện tượng bên ngoài đâu. Mình gửi năng lượng mà người kia ở Việt Nam bệnh mà ở đây mình tụng kinh hồi hướng cho họ. Thôi thì hôm nay và ngày mai mình còn thời gian nhiều, mình sẽ có những buổi sinh hoạt. Bây giờ là 10 giờ, quý vị nghỉ giải lao một chút, rồi mình sẽ trở lại mình tụng thời kinh, và sau đó mình sẽ đi ăn trưa. Cô Tịnh Diệu để cái chương trình ở đây, nhưng mà cũng có là mình tùy nghi, mình du di, mình thay đổi như thế nào. Tại vì Pháp Hòa thấy nếu mà hồi nãy mình tán hàng mà mình lấy băng mà nãy là muốn tập hợp lại thì hơi khó. Thôi thì sẵn mình sinh hoạt luôn, rồi bây giờ quý vị có khoảng hơn nửa tiếng cũng được, nghỉ giải lao rồi xin băng dĩa gì đó, rồi khoảng đúng 11 giờ là mình trở lại được không? Rồi thôi để cho cô Tịnh Diệu thông báo nha. Bây giờ mình trước khi qua phần thông báo cái mình hồi hướng một cái để mình kết thúc. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí tuệ chân liễu phổ, nguyện tội chướng tất tiêu trừ thế thế thường bồ.